Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 21 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam chỉ trích Mỹ không công bằng khi đánh thuế nhập khẩu cao kỷ lục đối với cá da trơn. Bốn gia đình người Hơ Mông theo đạo Tin Lành ở Tây Bắc Việt Nam bị tấn công. Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo Đài Loan sẽ đối mặt với hình phạt lịch sử. Và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị thẩm vấn vì liên quan đến tiền của Gaddafi.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin bốn gia đình người Hờ Mông theo đạo Tin Lành ở vùng Tây Bắc Việt Nam bị tấn công. Trong phần 2 của chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quả bom tự chế đã phát nổ tại một trung tâm phân phối của công ty FedEx gần San Antonio sáng sớm thứ Ba 20 tháng 3. Các giới chức địa phương còn cho biết cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đang điều tra xem liệu vụ nổ có liên quan tới một loạt bốn vụ nổ dùng bom tự chế trước đây tại Austin, thủ phủ của bang Texas trong tháng này hay không. Các giới chức không cho biết liệu họ có tin rằng thiết bị được kích nổ tại cơ sở của công ty chuyển phát nhanh FedEx ở Shores có phải được chế tạo bởi một kẻ đánh bom hàng loạt mà cảnh sát lo ngại có thể chịu trách nhiệm chế ra bốn thiết bị nổ trước đây đã giết chết hai người và làm bị thương sáu người khác, trong đó có một người bị thương nhẹ. Ba quả bom đầu tiên được đặt trên bậc thềm nhà của nạn nhân, trong khi quả bom thứ tư được kích hoạt bằng dây dẫn. Cảnh sát cảnh báo rằng quả bom mới nhất được thiết kế tinh xảo hơn những quả bom trước. Vụ nổ mới nhất xảy ra ngay sau nửa đêm tại cơ sở của FedEx cách Austin 105 km về hướng nam, theo một tin nhắn trên Twitter của Sở Cứu Hỏa San Antonio. Cảnh sát của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Cơ quan Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành điều tra. Theo nhân viên Sở Cứu Hỏa cho biết, họ không tiết lộ địa chỉ của kiện hàng có chứa đầy đinh và mảnh vụn kim loại. Chúng tôi đang điều tra vụ này vì nó có thể liên quan đến cuộc điều tra mà chúng tôi đang tiến hành. Người phát ngôn của FBI Michelle Lee nói với tờ Austin American Statement: "Chúng tôi không thể biết chắc cho đến khi có cơ hội xem xét các bằng chứng." Được biết có một người được điều trị tại hiện trường nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân cho biết là nghe tiếng ù trong tai. Các nhân viên cứu hỏa cho biết ước lượng có 75 người đang làm việc vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Cảnh sát không cho biết liệu vụ nổ có liên quan đến bốn vụ nổ trước hay không. Bốn thiết bị nổ giống nhau về cấu trúc và điều này cho thấy chúng có thể được một người chế tạo. Reuters không thể liên lạc với các giới FedEx để xin bình luận. Cảnh sát cho biết hai quả bom đầu tiên đã giết chết hai người đàn ông da đen. Và các nhà điều tra tin rằng quả bom thứ ba là một phụ nữ gốc châu Mỹ Latin bị thương có thể nhắm vào một gia đình da đen, nêu lên khả năng đây là một tội ác do hận thù sắc tộc. Sau khi cảnh sát đưa ra lời kêu gọi công khai hiếm hoi trực tiếp tới nghi can, yêu cầu giải thích động cơ, thì một quả bom thứ ba được kích nổ bằng dây dẫn làm hai người đàn ông da trắng bị thương. Thành phố Austin với dân số gần 1 triệu người là nơi có đại học Texas và nhiều công ty công nghệ và là một trong những thành phố lớn đang phát triển nhanh tại Hoa Kỳ.
Một học sinh 17 tuổi đã bắn trọng thương hai học sinh cùng trường tại một trường trung học phổ thông ở bang Maryland sáng thứ Ba, trước khi tử vong sau một vụ đấu súng với một viên cảnh sát trưởng quận hạt cho biết. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương tại trường trung học phổ thông Great Mills ở quận hạt St. Mary's. Cảnh sát trưởng quận hạt Timothy Cameron nói, nó cũng diễn ra trong bối cảnh đang có một cuộc tranh luận toàn quốc về bạo lực súng ống theo sau một vụ thảm sát ở bang Florida vào tháng trước. Một cô bé 16 tuổi và một cậu bé 14 tuổi bị thương và đã được đưa đến bệnh viện. Cô bé đang được chăm sóc đặc biệt vì những thương tích nghiêm trọng đe dọa đến mạng sống, cảnh sát trưởng nói, trong khi cậu bé đang trong tình trạng tốt. Tay súng được xác định danh tính là Austin Wyatt Rawlins và ông Cameron nói, có chỉ dấu cho thấy cậu ta và nữ sinh bị thương trước đây từng có mối quan hệ, mặc dù ông nói rằng sự việc vẫn đang được điều tra. Vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ xả súng gây chết người tại các trường trung học và đại học ở Mỹ xảy ra chưa đầy một tháng sau khi 17 học sinh và giáo viên bị bắn chết tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida. Vụ thảm sát này đã làm dấy lên một phong trào mới của học sinh chống lại bạo lực súng ống, trong đó có một cuộc bỏ lớp tuần hành hồi tuần trước mà các học sinh của trường Great Mills cũng tham gia. Vụ việc cũng diễn ra chỉ vài ngày trước một cuộc tuần hành theo lịch diễn ra vào thứ Bảy tuần này ở Washington, kêu gọi các biện pháp hạn chế súng mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba chúc mừng Vladimir Putin về việc ông tái đắc cử, một tuần sau khi Mỹ tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Nga và cho biết họ sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về cuộc chạy đua vũ trang và khủng hoảng ở Ukraine, Syria và Triều Tiên. Ông Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật, kéo dài thời gian cầm quyền của ông ở đất nước rộng lớn nhất thế giới thêm 6 năm nữa, vào lúc mối quan hệ của ông với phương Tây đang đi theo chiều hướng thù địch. Tôi đã chúc mừng ông ấy về chiến thắng bầu cử, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, trong khi hội kiến Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Cuộc gọi cũng đề cập đến việc chúng tôi có lẽ sẽ hội kiến trong tương lai không xa để có thể thảo luận về vũ khí. Chúng tôi có thể thảo luận về cuộc chạy đua vũ trang. Nhà Trắng sau đó nói không có kế hoạch cụ thể nào cho một cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin. Nói về cuộc chạy đua vũ trang, ông Trump nói, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai có được bất cứ thứ gì thậm chí gần với những thứ mà chúng ta có. Chính quyền của ông Trump tuần trước cáo buộc Nga xâm nhập lưới điện của Mỹ và chấp thuận các biện pháp chế tài đầu tiên nhắm vào các thực thể và cá nhân Nga vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Mỹ cũng đã cùng Anh, Pháp và Đức lên tiếng đòi Nga giải thích về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cấp quân đội trên đất Anh nhắm vào một cựu điệp viên người Nga. Ông Trump tuần trước nói, có vẻ như người Nga đứng đằng sau vụ việc. Ông Trump, người tuyên bố sẽ cải thiện mối quan hệ với Nga khi nhậm chức 14 tháng trước, đã chịu áp lực từ Quốc hội, phe Dân Chủ cũng như phe Cộng Hòa phải tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với ông Putin, những người thân cận của ông ta và hàng loạt các nhân vật đầu sỏ chính trị Nga. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ theo đảng Cộng Hòa John McCain đã kích ông Trump về cuộc gọi chúc mừng này. Một tổng thống Mỹ không lãnh đạo thế giới tự do bằng việc chúc mừng các nhà độc tài chiến thắng các cuộc bầu cử giả hiệu, ông McCain nói trong một thông cáo. Và làm như vậy với Vladimir Putin, Tổng thống Trump đã xúc phạm mọi công dân Nga bị từ chối quyền bầu cử tự do và công bằng để quyết định tương lai của đất nước họ, bao gồm vô số những người Nga yêu nước, những người đã đánh liều rất nhiều để biểu tình và kháng cự chế độ của Putin. Điện Kremlin hôm thứ Ba cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo mang tính chất xây dựng và tập trung vào việc vượt qua các vấn đề trong mối quan hệ giữa hai nước vốn đang ở mức thấp kể từ thời chiến tranh lạnh. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát triển sự hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm những vấn đề về làm thế nào để đảm bảo sự ổn định chiến lược và chống khủng bố quốc tế, Điện Kremlin nói trong một thông cáo. Moscow và Washington bất đồng về Ukraine và Syria, trong khi những cáo buộc của Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, điều mà Moscow phủ nhận, vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai nước. Ông Trump đã nói rằng không có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử tổng thống của ông và người Nga. Ông Putin và ông Trump nhất trí về việc cần phải hợp tác với nhau để tránh một cuộc chạy đua vũ trang có thể xảy ra, Điện Kremlin cho biết, và nói thêm, sự chú ý đặc biệt được dành cho việc nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp gỡ cao cấp khả dĩ. Ông Putin đã đưa ra lời lẽ hòa dịu hơn với phương Tây kể từ khi giành chiến thắng bầu cử lớn nhất của ông, nói rằng ông không muốn một cuộc chạy đua vũ trang và sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết những bất đồng với các nước khác. Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên sau khi ông Trump đồng ý gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un với hy vọng xóa bỏ mối đe dọa hạt nhân từ miền Bắc.
Vụ hạ độc gián điệp. 23 nhà ngoại giao Nga rời Đại sứ quán ở London. Ba chiếc xe mang biển số ngoại giao chở 23 nhà ngoại giao Nga đã rời Đại sứ quán nước này tại London hôm thứ Ba, 20 tháng 3. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi một gián điệp Nga ở Anh bị tấn công bằng chất độc thần kinh. Một nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters tại hiện trường cho biết các nhân viên Đại sứ quán Nga vẫy tay chào các nhà ngoại giao và gia đình khi những chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh. Thứ Tư 14 tháng 3 vừa qua, sau khi phát hiện một loại thuốc thần kinh được sử dụng trên lãnh thổ châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh trục xuất 23 người Nga mà bà cho là gián điệp hoạt động với vỏ bọc ngoại giao. Những người bị trục xuất có thời hạn một tuần trước khi phải rời nước Anh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 19 tháng 3 chỉ trích mức thuế chống bán phá giá mới của Mỹ đối với cá tra, cá ba sa nhập từ Việt Nam là không khách quan và mang tính bảo hộ quá mức. Theo Bộ Công Thương, phía Việt Nam trong thời gian qua đã nỗ lực phối hợp cung cấp thông tin cho Bộ Thương mại Mỹ, DOC, nhưng rất tiếc là DOC vẫn quyết định sử dụng dữ liệu bất lợi sẵn có để xác định mức thuế cuối cùng, theo VN Economy. Trước đó vào ngày 15 tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ ban hành kết luận cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập từ Việt Nam. Theo kết luận này, cá tra, cá ba sa của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế từ 2,39 đến 7,74 đô la một ký, trong khi mức thuế hiện tại là 4 đến 5 đô la một ký. Mức thuế cao chưa từng có tiền lệ này được cho là đã chặn đường vào thị trường Mỹ của cá da trơn Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị Mỹ xem xét và điều chỉnh lại cách tính thuế đối với các doanh nghiệp Việt Nam trên nguyên tắc khách quan tuân thủ quy định của WTO, công bằng cho tất cả các bên liên quan. Bộ này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và các doanh nghiệp để đưa ra phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp Việt. Hồi cuối tháng trước, Việt Nam chính thức khiếu nại lên WTO về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra, cá ba sa của Việt Nam, cho rằng các biện pháp hạn chế nhập khẩu của Mỹ thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Việt Nam yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Mỹ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Ngoài ra, Bộ Công Thương Việt Nam còn khiếu nại Mỹ vi phạm Hiệp định ADA khi không dỡ bỏ việc áp thuế chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp Việt khi họ đã đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế. Việt Nam hy vọng sẽ thắng vụ kiện này để được hưởng mức thuế thấp hơn, mở cửa cho cá da trơn Việt tiếp tục được tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu cá tra năm 2018 là 2 đến 2,2 tỷ đô la và Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất về loại cá này.
Tổ chức các quốc gia và dân tộc không có đại diện, viết tắt là UNPO, vừa cho biết có 4 gia đình người sắc tộc Hmong tại Việt Nam bị tấn công vì không chịu từ bỏ niềm tin Thiên Chúa giáo của họ. Tổ chức UNPO hôm 19 tháng 3 dẫn nguồn tin từ tổ chức World Watch Monitor nói rằng vụ tấn công này xảy ra vào ngày 1 tháng 3, khiến 4 người phải nhập viện để điều trị. các vết thương trên đầu và tay. Theo báo mạng World Watch Monitor, hôm thứ Sáu 16 tháng 3, 4 người bị thương ở đầu và tay trong một vụ tấn công của một nhóm côn đồ do trưởng thôn cầm đầu hôm 1 tháng 3 đã phải nằm bệnh viện trong 8 ngày. Tin cho hay 24 người thuộc 4 gia đình người Hơ Mông tại vùng Tây Bắc Việt Nam vừa cải đạo sang đạo Tin Lành. Thông báo của tổ chức UNPO nói rằng chính quyền địa phương Việt Nam đề nghị những người này bỏ đạo, nếu không sẽ bị buộc phải rời khỏi làng. Theo một ước tính, hiện có khoảng 400.000 người theo đạo Tin Lành trong khoảng 1 triệu người Hơ Mông ở Việt Nam, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với dân số Việt Nam nói chung. Người Hơ Mông cũng như những tín đồ Tin Lành khác tại Việt Nam đang đối diện với mối đe dọa từ luật tín ngưỡng và tôn giáo vừa được nhà cầm quyền Cộng sản thông qua và có hiệu lực từ đầu năm nay. Tổ chức Open Doors năm 2018 xếp hạng Việt Nam đứng thứ 18 trong những quốc gia nơi những người theo Thiên Chúa giáo phải đối diện với tình trạng bất hại tệ hại nhất trên thế giới. Trang UNPO cho biết hiện trạng đàn áp tôn giáo và các quyền tự do khác tại Việt Nam đã được nêu lên tại khóa họp thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra ở Geneva hồi giữa tháng 3. Trang này trích lời ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris hôm 14 tháng 3 tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền nền độc tài pháp trị của Hà Nội áp dụng nhiều điều khoản vi phạm nhân quyền con người thay vì phát triển một nhà nước pháp quyền. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba 20 tháng 3 đọc diễn văn bế mạc kỳ họp Quốc hội, một kỳ họp mang dấu ấn quan trọng nhất từ trước đến nay. Phát biểu trước 3.000 thành viên tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, ông Tập nói Trung Quốc đang đi đúng hướng trên con đường tiến tới thành công. Ông nói lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc và chỉ bằng cách duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Hoa, Trung Quốc mới có thể phục hưng được đất nước. Ông Tập cảnh báo rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm chia tách Đài Loan khỏi đất nước Trung Quốc cũng sẽ thất bại. Hãng tin Reuters trích lời ông Tập Cận Bình cảnh cáo chính quyền tự trị Đài Loan sẽ phải đối mặt với hình phạt lịch sử về bất cứ nỗ lực nào nhằm ly khai ra khỏi đại lục. Đây là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay gửi tới đảo quốc Đài Loan, mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh thổ thiêng liêng thuộc Trung Quốc. Trong kỳ họp này, Quốc hội Trung Quốc thông qua bản sửa đổi hiến pháp, trong đó có điều khoản bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh chủ tịch nước và phó chủ tịch nước, cho phép ông Tập nắm quyền vô thời hạn.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị thẩm vấn ngày thứ Ba bởi cảnh sát đang điều tra việc cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi liệu có giúp tài trợ chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông hay không. Một quan chức trong ngành tư pháp Pháp cho hay ông Sarkozy, 63 tuổi, đã bị câu lưu ở Nanterre, Tây Paris. Đây là cuộc điều tra tư pháp lớn thứ hai nhắm vào ông Sarkozy, người từng giữ chức Tổng thống từ năm 2007 đến năm 2012. Ông hiện đang đối mặt với các cáo buộc bội chi phi pháp trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2012. Vị cựu Tổng thống đã bác bỏ các cáo buộc trong vụ Libya là bỉ ổi và thao túng trắng trợn. Pháp mở một cuộc điều tra về vụ Libya vào năm 2013 sau khi các bản tin đăng trên website Mediapart của Pháp dựa trên những tuyên bố của một doanh nhân người Pháp gốc Liban, Ziad Takieddine, người nói rằng ông đã chuyển 5 triệu euro, tức 6 triệu đô la, từ cựu giám đốc tình báo của ông Gaddafi Abdullah Senussi sang cho giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Vài tháng sau khi nhậm chức năm 2007, ông Sarkozy trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên trong nhiều thập kỷ tiếp đón ông Gaddafi đến thăm. Một số thỏa thuận kinh doanh đã được ký. Tuy nhiên, ông Sarkozy sau đó là một trong những người ủng hộ chính của chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu, dẫn tới việc ông Gaddafi bị truất quyền và bị hạ sát dưới tay lực lượng phiến quân vào năm 2011. Các nhà điều tra Pháp có thể câu lưu đối tượng để thẩm vấn trong 48 tiếng trước khi thả họ ra hoặc đưa họ ra trước quan tòa. Người quyết định liệu các nhà điều tra có đủ căn cứ để biến một cuộc điều tra sơ bộ thành một cuộc điều tra đầy đủ hay không. Cuộc điều tra đầy đủ có thể nhưng không phải lúc nào cũng đưa tới một phiên tòa xét xử. Ông Sarkozy đã bị các vụ bê bối chính trị đeo bám từ nhiều năm qua, nhưng chưa có vụ nào dẫn tới tuyên bố kết tội. Người tiền nhiệm của ông Sarkozy, Jacques Chirac, bị kết tội vào năm 2011 sau khi về hưu về việc sử dụng sai công quỹ để giữ các đồng minh chính trị trong các công việc ma. Ông Chirac là nguyên thủ đầu tiên của Pháp bị kết tội kể từ khi thống chế Philippe Pétain, người hợp tác với Đức Quốc xã, bị kết tội vào năm 1945.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn luật sư Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài qua.
Dạ, chúng ta đang bắt đầu chương trình trực tiếp, nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày chủ đề ngày hôm nay nói về nhập tịch Mỹ tiếp theo phần còn dở dang từ tuần trước. Quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan tới du học, du lịch, đầu tư ở Mỹ thì xin vui lòng gửi ngay câu hỏi trong phần bình luận để luật sư Khanh có thể trả lời trực tiếp cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay nhé. Những câu hỏi nào đến trước sẽ được trả lời trước và theo thứ tự như thế. Đến hết chương trình chúng tôi không kịp trả lời thì xin hẹn quý vị và các bạn những tuần tiếp theo. Xin luật sư Khanh cho Trà My tóm tắt sơ lược là lần trước đó mình đang nói về nhập tịch Mỹ, những điều kiện cần đáp ứng để đăng ký thi nhập tịch, tiến trình hồ sơ chuẩn bị như thế nào. Dạ, thì bây giờ trong cái tiến trình hồ sơ đó thì luật sư cũng có cho biết là có những cái mẫu đơn mà phải điền, trong đó không thể thiếu là mẫu đơn N-400. Dạ, thưa luật sư, làm thế nào để có được mẫu đơn N-400 này thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, cái đơn N-400 này mình có thể tìm được trong cái trang website của bên sở di trú, có nghĩa là mình vào trang uscis.gov và ở trên đó họ sẽ cho mình một cái list của những cái đơn, thì mình click on cái form, thì cái đơn N-400 nó sẽ nằm ở dưới cùng của cái list đó, gần dưới cùng. Quý vị nhớ là vào uscis.gov, thông thường những cái đơn nào mà quý vị cần với sở di trú là nó sẽ nằm hết trong cái khu vực này.
Vâng, có nhiều người đó thì là nói rằng là tôi đăng ký nộp hồ sơ nhập tịch Mỹ, tự một mình tôi làm từ đầu tới đuôi. Có nhiều người lại nói rằng là tôi qua dịch vụ giúp đỡ từ các văn phòng di trú. Thì thưa luật sư, những cái biện pháp tự mình làm hoặc là đưa qua văn phòng luật sư, nó có khác biệt như thế nào không?
Dạ thưa chị, nói chung nó cũng không, nếu mà cái hồ sơ mình đơn giản mà mình không có vấn đề gì về hình sự hoặc mình nói chung mình ở đây trong vòng cái thời gian mà sở di trú họ cần á, và cái tiếng Anh của mình không thành vấn đề thì ok, mình cũng không cần thuê luật sư, mình cũng không cần qua dịch vụ. Nếu mà mình biết làm rõ ràng về cái vấn đề đơn điền đơn thì mình có thể tự làm. Còn nếu mà mình không có hiểu rõ những cái vấn đề về giống như là mình điền đơn chẳng hạn, và có thể mình có những cái tình trạng tội hành về hình sự, hoặc là cái thời gian mình ở đây không có nhiều, hoặc là mình có những cái mình muốn xin miễn cuộc thi hay gì đó, thì tùy, tốt nhất là mình đi tham khảo một người luật sư để họ cho biết những cái cần, cái gì mà mình cần phải cần á. Và xong mình có thể điền đơn với luật sư hoặc là điền đơn với dịch vụ tùy. Và có nhiều người luật sư thông thường họ đi theo cái cuộc phỏng vấn. Thì Khanh nói rõ bây giờ thông thường cái người luật sư họ cũng không giúp đỡ được gì trong cái cuộc phỏng vấn. Ngoài ra họ ngồi đó, họ có thể bổ sung cái hồ sơ nếu cần thiết, và họ có thể giải thích cho cái người phỏng vấn về cái, những cái vấn đề mà về cái đơn nếu mà cần thiết. Còn không thì cái người luật sư đó cũng họ cũng không có thể trả lời được cho cái người thân chủ trong cái lúc đó. Thì Khanh cũng đi, nhưng mà cho theo chị biết thì có nhiều người người ta cảm thấy tự tin hơn nếu mà có một người ngồi đằng sau để phụ trợ họ hay gì đó mà. Thì cũng tùy thôi.
Nếu quý vị tự tin về khả năng Anh ngữ của mình thì có thể tự làm từ A tới Z, tất cả đơn cũng như là tất cả những bước hướng dẫn đều có trên trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, thưa luật sư, các giấy tờ cần nộp chung với đơn N-400 theo hai diện, thí dụ như diện là 5 năm mới nhập tịch hoặc là 3 năm mới nhập tịch, thì các giấy tờ cần nộp trong bộ hồ sơ gồm những gì?
Dạ thưa chị, nếu mà mình điền cái đơn xin 3 năm nhập tịch mà theo cái vụ cưới hỏi có người quốc tịch đó, thì trước hết mình nộp cái đơn N-400 là một. Cái thứ hai, mình nộp cái bằng chứng là mình vẫn sống với cái người mà bảo lãnh cho mình, là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, mình nộp thêm những cái đơn về mình ở trong cái khu vực mình đã đang khai trong vòng 3 tháng vừa qua. Cái thứ tư, nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể lại cái quận mà quý vị đang ở đó, cái nó gọi là cái district clerk, mua một cái lá thư nói là mình không có bao giờ bị phạm tội trong cái quận này hết. Thì mình có thể lấy bốn cái đó với vậy, bao gồm cái check cho cái chi phiếu cho sở di trú, cái số tiền là 725 đồng mình gửi hết vào cho sở di trú. Rồi xong họ, cái đó là coi như quá trình nộp đơn. Còn nếu mà mình nộp đơn, xin lỗi, thêm một cái nữa là quý vị nên gửi vào cái bản sao của cái thẻ xanh của quý vị và cái bản sao của cái bằng lái xe của quý vị để làm cho coi như là ID đó. Thì nếu mà cái đó là xong, nếu mà quý vị muốn nộp đơn xin quốc tịch, xin nhập tịch trong theo cái diện 5 năm á, thì trước hết là quý vị cũng cần cái phiếu cho sở di trú là 725 đồng, cái đơn N400, sau đó cái copy của cái thẻ xanh, cái bản sao của thẻ xanh của quý vị và bản sao của bằng lái xe của quý vị, và giấy tờ chứng minh là coi như quý vị đã ở trong cái quận của quý vị trước khi ít nhất là 3 tháng trước khi quý vị khai nhập tịch. Và cái thứ tư giống như Khanh nói, nếu mà quý vị muốn xin cái giấy, nói chung là trong cái quận nói là quý vị chưa bao giờ bị bắt hoặc phạm tội hình sự gì đó, thì quý vị có thể lấy cái tờ giấy đó và gửi ra bao gồm với cái hồ sơ.
Dạ vâng, thưa luật sư, vừa rồi thì ông cũng đã trả lời luôn câu hỏi cho bạn Trà Anh Thu về phí nhập tịch, và bạn cũng hỏi thêm là điều kiện được nhập tịch, thì cái điều kiện này thì chúng tôi đã trình bày ở phần đầu, nhưng mà xin tóm tắt đó là quý vị phải là ở Mỹ ít nhất 5 năm, có thẻ xanh hợp lệ 5 năm, hoặc là đi theo dạng mà hôn nhân đó thì 3 năm. Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp của bạn Thị Phạm, muốn tìm tài liệu hoặc tìm trường để ôn thi quốc tịch thì tìm ở đâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà tìm trường thì trước hết thì chị phải coi cái nơi chị đang ở là cái thành phố nào. Thông thường mấy cái thành phố họ có những cái công ty thiện nguyện viên á, có nhiều cái chỗ thiện nguyện viên họ có dạy lớp về thi nhập tịch, nhưng mà cái này cũng tùy tiểu bang của quý vị thôi. Nếu mà quý vị ở Texas mà ở Houston thì văn phòng Khanh có cái chương trình đó, coi như là giúp cho những cái người muốn thi nhập tịch á, thì văn phòng có nguyên cái khóa để coi như dạy cái lý lịch, cái lịch sử của nước Mỹ là như thế nào, và dạy cái cách trả lời về những cái câu thông thường người ta sẽ hỏi là như thế nào, và dạy bằng tiếng Anh hết. Thì cái này thì cũng coi lại bên quý vị ở chỗ quý vị ở thôi, có cái những cái chương trình đó hay không.
Dạ, còn luật về sư đã vấn đề mà tới văn phòng BBSOS có những cái lớp dạy nhập tịch miễn phí phải không luật sư?
Dạ thưa chị, đúng ạ.
Dạ, hoàn toàn miễn phí cho người gốc Việt muốn luyện thi, ôn thi hoặc là thực tập nghe nói để thi nhập tịch. Thì những văn phòng BBSOS ở nhiều nơi trên nước Mỹ, nhiều tiểu bang, trong đó có Texas, trong đó có Virginia, mà trong mình nghĩ chắc ở Cali cũng có phải không luật sư?
Dạ thưa chị có, nhưng mà cái này là cái chương trình specifically nó riêng rẽ về chi nhánh của bên Houston. Thì bên Houston có cái chương trình coi như là giúp đỡ quý vị điền đơn xin nhập tịch và miễn phí mà không có tính tiền gì hết, và có những cái lớp mà dạy quý vị thi nhập tịch luôn, cái đó cũng miễn phí luôn, không
miễn
có tính
phí, một
dạ. Nhưng mà cái đó là chỉ là hạn chế về tiểu bang Texas và thành phố Houston, tại vì những chi nhánh khác thì không có những chương trình đó.
Dạ vâng, văn phòng gọi là BBSOS là của gọi là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, BBSOS là một tổ chức phi lợi nhuận. Họ có những văn phòng ở nhiều nơi trên nước Mỹ, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nhập tịch và hỗ trợ những cái an sinh xã hội khác nữa. Tất cả những cái dịch vụ đó thì quý vị có thể tìm trên website của BBSOS nhé. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Tiếp theo mình hỏi về cái nội dung bài thi nhập tịch. Hiện bây giờ cái bài thi đó gồm mấy phần, thời gian thi bao lâu?
Dạ thưa chị, cái bài thi này sẽ coi như gồm 3 phần. Cái phần đầu tiên là cái phần lịch sử của nước Mỹ. Thông thường họ có 100 câu hỏi. Lúc mà mình bước vào thi thì thông thường họ sẽ đã có 10 câu hỏi họ để sẵn cho mình rồi. Và nếu mà mình trả lời 6 câu hỏi đúng thì mình không có cần phải thi nữa. Còn sau đó sau đó thì họ sẽ hỏi về cái lý lịch cá nhân của mình. Thì cái lý lịch cá nhân của mình là trong cái đơn N400, những cái gì mình đã điền vào trong cái N400 họ sẽ hỏi. Và cái cuối cùng là họ sẽ hỏi quý vị cần phải đọc một cái câu tiếng Anh và phải viết một cái câu trả lời bằng tiếng Anh. Một trong ba cái đó, nếu mà quý vị rớt cái nào á thì họ sẽ cho quý vị thêm một lần để thi lại, nhưng mà sẽ là một cái ngày khác chứ không phải là cùng ngày. Và nếu mà sau khi quý vị rớt cái đó lần đầu tiên mà quý vị cũng rớt phần thứ hai thì coi như là cái đơn N400 phải bị bác bỏ, quý vị phải làm lại bắt đầu từ đầu. Thì nói chung cái đó là theo cái diện thi thông thường. Có một cái loại thi thông thường khác là mình có thể xin thi bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng mà vấn đề là nếu mà mình muốn xin thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì nó có vài trường hợp nó đòi hỏi là ít nhất mình phải là 50 tuổi, cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là mình phải có thẻ xanh ít nhất là 20 năm thì mình có thể thi bằng tiếng Việt, mình có thể đem cái người đi thông dịch cho mình. Cái tình trạng thứ hai á, là mình là 55 tuổi nhờ mình có thẻ xanh ít nhất là 15 năm thì mình vẫn có thể thi bằng tiếng Việt. Và cái nội dung thi thì nó không có khác nhau, mình vẫn phải thi về vấn đề cái đơn N400 về cái lý lịch của mình và cái lịch sử của nước Mỹ. Còn một cái phần thi thứ ba nữa, cái này nó hơi đặc biệt một chút á, là nó nói là ít nhất là mình phải là 65 tuổi và mình có thể ít nhất là hai mình có thể thi toàn bộ tiếng Việt hoặc tiếng mẹ đẻ của mình và mình không có cần ghi hoặc viết. Và trong cái 100 câu hỏi đó mình không có cần học đọc hết 100 câu hỏi mà mình chỉ học 20 câu hỏi thôi. Và 20 câu hỏi này là mình biết rõ những 20 câu hỏi này là 20 câu nào, tại vì trong cái họ sẽ nói cho mình biết mình phải học câu nào, thì mình chỉ nhớ 20 câu hỏi là xong. Thì cái đó là lúc mà mình gọi là miễn đi cái thi bằng tiếng Anh đó. Còn cái trường hợp cuối cùng nhá, nếu quý vị nào mà bị bệnh tật, mà quý vị coi như cái bệnh tật nó ảnh hưởng về cái trí nhớ của quý vị và cái nó làm quý vị không có thể nhớ được đó, thì mình có thể xin miễn đi cái cuộc thi hoàn toàn. Có nghĩa là mình xin cái disability, cái nó gọi là N648 medical disability waiver. Một khi mình xin cái đó được mà sở y tế họ chấp nhận thì họ chỉ hỏi về một chút về cái lý lịch của mình thôi, mà cái phần còn lại giống như cái phần lịch sử hoặc cái phần thi đọc hoặc thi viết họ miễn hết cho mình, và mình có thể thi bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình luôn.
Dạ vâng. Và thời gian tổng cộng của bài thi này khoảng bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, tùy người thôi chị. Có nhiều lúc Khanh ngồi cái thời gian nhanh nhất Khanh ngồi trong đó là có 20 phút rồi xong. Có nhiều người người ta chậm á. Có nhiều lúc Khanh ngồi trong đó cũng cả tiếng đồng hồ á. Nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, tổng cộng cỡ đâu 30 phút đồng hồ là xong hết.
Dạ vâng, đó là cái quá trình mình phải trải qua cái kỳ thi. Thưa luật sư, dạ. luật sư có nói là cái có những cái diện được đặt cách đó. Thì ngoài ra cũng có cái chuyện đặt cách trong cái chi phí thi nữa. Có người được miễn hoặc là được giảm cái chi phí thi phải không ạ?
Dạ đúng, thưa chị, rất là đúng. Nếu mà cái nhà quý vị có thu nhập thấp, cái mức lương là dưới 125% của cái federal poverty level up, thì quý vị có thể xin miễn đi cái giá 725 hoàn toàn với sở di trú. Còn nếu mà cái thu nhập của quý vị cao, nhưng mà giữa nó con số nó gọi là 150% của cái federal poverty level và 200% của federal poverty level, thì quý vị có thể xin giảm cái số tiền đó. Thay vì trả 725 thì Khanh nghĩ quý vị trả 400 mấy đó, Khanh không nhớ, nhưng mà sẽ trả lên 400 mấy thay vì 725. Nhưng mà cái quý vị nào mà đang nhận được cái tiền trợ cấp giống như food stamp, tiền chip và tiền Medicaid cho con cái, thì quý vị có thể xin miễn đi cái giá phí hoàn toàn.
Dạ, thưa luật sư, với cái bài thi để nhập tịch Mỹ đó, thì tối đa mỗi một người có thể thi được mấy lần?
Dạ thưa chị, thì một khi mình nộp cái đơn N-400 thì họ sẽ gọi mình đi cái ngày phỏng vấn, họ cho mình thi một lần. Sau lần đó nếu mà mình rớt bộ phận nào cũng được, nếu ví dụ mình rớt 3 bộ phận luôn thì họ sẽ cho mình cái cơ hội thứ hai để mình thi. Nếu mà sau cái cơ hội thứ hai đó mà mình vẫn rớt á thì ok, họ sẽ nói họ bác đi cái đơn N-400 hoàn toàn và sau đó mình phải nộp lại cái đơn N-400 mới để lập lại cái quá trình lại một lần nữa.
Nhưng mà có được thi tới thi lui nhiều lần không ạ? Ví dụ như lần 3, lần 4 có cơ hội không ạ?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà mình, ví dụ quý vị nào mà đi thi 2 lần xong rớt rồi làm lại cái đơn N-400, thi 2 lần nữa rớt rồi làm lại cái N-400, thì cái đó quý vị có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Dạ, nhưng mà vấn đề là mình không có muốn tốn tiền, không có muốn tốn thì giờ.
Dạ.
Mình muốn làm cái gì làm cho xong cùng một lúc luôn. Nên quý vị nào mà muốn điền đơn nhập để mà xin nhập tịch đó, thì trước hết Khanh đề nghị quý vị là học bài trước đó. Trong cái trang USCIS.gov họ có những cái tài liệu cho mình học. Quý vị nào có con cái hoặc là anh chị em trong gia đình thì có thể lấy tải về mấy cái tài liệu đó và nhờ con cái hoặc anh chị em giúp đỡ về cái vấn đề học hành và giống như cái câu hỏi đó, thì cái đó nó đỡ hơn.
Thưa luật sư, mình sẽ trở lại với đề tài nhập tịch Mỹ vài phút nữa đây thôi, tại vì ngay lúc này có quá nhiều câu hỏi, xin dành thời gian để trả lời câu hỏi kẻo quý vị khán thính giả đang sốt ruột nhé. Sẽ nói về nhập tịch Mỹ trong vài phút nữa. Ngay lúc này thì Thành Tính hỏi là những điều kiện gì, cần những gì để đi du học Hoa Kỳ?
Thưa anh, nếu mà anh muốn đi du học Hoa Kỳ thì trước hết anh phải có một cái trường bên Mỹ họ chấp nhận anh vào để mà coi như là họ cấp cho anh cái I-20. Và trước khi họ cấp cho I-120 thì anh phải nhờ điền đơn xin họ chấp nhận anh và anh phải thi cái IELTS, có nghĩa là cái TOEFL hồi xưa mà bây giờ là nó gọi là IELTS, thì anh thi cái đó xong anh đạt
hay là IELTS,
anh đạt được một cái số điểm cố định, cái trường họ nhận cho anh, họ sẽ đưa cho anh cái I-20, tới lúc đó anh trả cái tiền service fee và anh quay qua bên lãnh sự quán anh xin cái F-1 visa, và anh phải chứng minh rằng là một là anh có gia đình, anh có đủ khả năng tài chính để mà trả cái số tiền trong cái I-20, hoặc hai nếu mà anh có thân nhân ở bên Mỹ thì họ đứng ra họ làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh.
Dạ, đó là cái cuộc phỏng vấn ở cái cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Yeah. Dạ vâng, thưa nếu mà bạn có thắc mắc chi tiết về du học đó thì xin bạn đón theo dõi chương trình giải đáp du học cũng trực tiếp như thế này mỗi buổi tối thứ hai nhé, cũng cùng giờ này với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ câu hỏi của Vương Nguyễn, diện con cái bảo lãnh cha mẹ bây giờ có còn chương trình này hay không, còn làm hồ sơ được hay không?
Dạ thưa chị, chương trình này vẫn còn, nếu con cái có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ vẫn tiến hành bình thường, không có thay đổi gì hết.
Dạ vâng, Nhân Hoàng xin hỏi là không có người thân nhưng mà muốn đi làm ở Mỹ thì có cái cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh không có người, nếu mà anh có một công ty bên Mỹ đại thọ cho anh, cho dù anh có người thân bên này hay không, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết tới cái hồ sơ của anh hết. Cái quan trọng là anh tìm được công việc và có một công ty đại thọ cho anh.
Dạ vâng, Moon Moon hỏi thăm luật sư là bây giờ mới kết hôn có thẻ xanh thì bảo lãnh cha mẹ được không?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được, chị phải đợi lúc nào chị nhập tịch thành có người công dân Mỹ thì tới lúc đó chị mới có thể bảo lãnh người bố mẹ.
Tân Nguyên Phạm cho hỏi nếu đi định cư, gia đình qua đó có bảo hiểm gì giúp cho người mới di cư hay không? Có dạ, một em bé nhỏ 2 tuổi đi theo cha mẹ định cư đó thì có được đi học trường nhà nước hay không, có tốn tiền hay không, đi khám bệnh có tốn tiền hay không. Tóm lại là bạn rất băn khoăn không biết có những cái bảo hiểm về y tế, giáo dục cho những người mới qua định cư hay không.
Cái này là cái câu hỏi rất là hay. Tại vì thông thường một khi anh trước khi anh qua đây thì cái người bên này họ phải điền cái đơn bảo trợ tài chính, họ nói là họ sẽ không có để cho anh coi như là anh hoặc là những người được bảo lãnh qua đây để mà coi như ăn xin vào những cái chương trình cho những cái người nghèo đó, làm gánh nặng của xã hội đó. Yes. Nếu mà trong cái trường hợp anh có qua đây mà anh có tiền riêng, anh có thể mua bảo hiểm riêng thì cái đó tùy anh thôi. Con cái của anh thì sẽ đi học trường trường tư đàng hoàng, coi như là trường công á, public school, thì cái đó miễn phí hết. Tại vì coi như là bên này anh qua đây anh đi làm và đóng thuế thì cái đó nó sẽ về, nó chi về cho những cái chương trình education bên này. Về cái vấn đề bảo hiểm á, thì giống như em nói, anh có hai cái loại để mà anh làm, anh mua bảo hiểm, mà ba loại. Một là anh mua bảo hiểm riêng tư, hoặc hai anh và gia đình qua đây, anh và gia đình đi làm nhưng mà cái thu nhập của gia đình và gia đình thấp, anh có thể và xin vào chương trình Market Help for Obamacare để mà mua. Hoặc ba là anh xin trợ cấp của tiểu bang, nhưng mà cái vấn đề là một khi anh xin trợ cấp của tiểu bang, cái người mà đứng ra để làm cái đơn bảo trợ tài chính họ lại bị dính lây. Tại vì một khi họ làm cái đơn bảo trợ tài chính, họ có cam kết với sở di trú rằng là họ sẽ không có để anh hoặc những người họ bảo lãnh trở nó thành một cái gánh nặng của coi như tiểu bang. Nên vì vậy cái đó anh phải coi lại kỹ càng trước khi anh qua đây. Còn con cái của anh thì đi học trường public school thoải mái, không có thành vấn đề gì hết. Tại vì cái đó nó là cho những đứa nhỏ bên này, cho dù ở những đứa nhỏ ở bên này hợp pháp hoặc bất hợp pháp, nó vẫn có cơ hội đi học.
Tất cả trẻ nhỏ ở Mỹ đều có cơ hội đi học miễn phí từ nhỏ cho tới lớp 12.
Dạ.
Dạ vâng. Mà luật sư vừa mới nói là cho dù là trẻ em hợp pháp hay bất hợp pháp thì cũng được hả luật sư?
Dạ chị, thưa chị rất đúng.
Dạ. Vâng, bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là Xuân Linh Nguyễn nói rằng là không có người bảo lãnh nhưng mà muốn có cơ hội sang Mỹ thì có cái cách nào không? Có cần phải tốn bao nhiêu tiền?
Thưa chị, nếu chị không có cơ hội có người bảo lãnh thì chị có thể xin cái visa đi du lịch. Thì cái đó là cái con đường thông thường những người nào mà họ muốn qua đây là họ coi cái con đường đó trước. Còn cái thứ hai, nếu mà chị có bằng cấp và chị có kinh nghiệm về công ăn việc làm thì nếu mà chị muốn, chị có thể xin một công ty bên này, coi như chị liên lạc được hoặc là có một công ty bên Mỹ họ bảo trợ cho chị thì họ có thể đài thoại cho chị cái thị thực để mà qua bên Mỹ để làm. Còn ngoài ra thì nếu mà chị có thể xin tị nạn, nhưng mà vấn đề là không biết cái hồ sơ của chị, nếu mà chị xin tị nạn thì chị sẽ nói về vấn đề gì.
Hoặc là có, nếu mà có điều kiện đó thì quý vị có thể đầu tư sang Mỹ.
Dạ.
Nếu mà có, dạ, có điều kiện. Tức là 1 triệu đồng thì có thể đầu tư dạng là tự mở một cái doanh nghiệp cá nhân, hoặc là 500 ngàn đồng để hùng hạng.
500 ngàn hoặc là, dạ thưa chị, 500 ngàn hoặc là 1 triệu đồng tùy theo cái khu vực mà mình muốn qua mình đầu tư.
Yeah.
Cái 500 ngàn là cho cái targeted employment area, có nghĩa là những cái nơi mà có ít người hay là cái nó không có phổ biến gì mấy.
Yeah.
Còn mấy cái thành phố lớn giống như thành phố Houston hoặc mấy cái thành phố lớn thì đòi ít nhất là 1 triệu đô.
Yeah. Tức là có những cái ngã đường mà quý vị có cơ hội được tới Mỹ làm ăn hoặc là học hành, đó là du học, du lịch hoặc là đầu tư, nếu quý vị không phải là diện định cư. Dạ vâng, Nhuận Tâm xin hỏi luật sư, nếu đi du lịch diện B1, B2 rồi từ đó chuyển sang visa tôn giáo R1, R1 thì có cần những giấy tờ gì và có khó khăn không?
Cái này nói chung là một con đường thông thường ít người xài, bởi vì nếu mà mình muốn xin R1 thì mình cho dù mình muốn xin R1 đi nữa, mình cũng phải chứng minh rằng là trong vòng 2 năm vừa qua mình phải làm cho cái chi nhánh, cái denomination của chùa hoặc là nhà thờ bên Việt Nam mà xong mình muốn chuyển qua đây được. Chứ ví dụ mình đi du lịch qua rồi xong mà mình chuyển qua cái R1 mà mình không có làm thì có cơ hội là không. Thì cái này thông thường họ xin cho những cái người muốn xin R1 bên Việt Nam chứ, hoặc là bên nước ngoài chứ Khanh ít khi nào thấy, và Khanh cũng không có muốn đại coi như là làm cái hồ sơ cho những người nào mà xin visa đi du lịch qua đây xong qua từ đó chuyển qua R1. Cái đó Khanh cũng không muốn đụng tới tại vì nó hơi khó một chút.
Tức là những cái con đường mà quý vị nghĩ là nó tắc hơn đó thì nó sẽ rất là mạo hiểm. Dạ vâng.
Dạ, yeah, nó mạo hiểm và nó khó hơn cho quý
khó
vị.
Khó thành công. Dạ. Ao Cường Thịnh, dạ xin hỏi luật sư là qua Mỹ bao nhiêu năm thì mới được học cao đẳng cộng đồng?
Dạ, thưa anh, cao đẳng cộng đồng là như thế nào? Nếu mà anh nói về cái vấn đề anh đi học á, thì tùy theo cái anh học tới lớp nào thôi. Ví dụ bên Việt Nam anh đã học trong lớp 12, anh qua đây anh có thể vào college, thì anh có thể xin vào đại học. Sau đó cái, tùy theo cái bằng cấp của anh thôi, chứ còn nó không có một cái sự hạn chế về tuổi tác.
Dạ, vâng. Ngô Ngọc Minh, thời gian bảo lãnh diện F3 bao lâu vậy thưa luật sư?
Dạ thưa chị, bây giờ về diện F3 sở di trú họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 12 2005. Thì chị phải coi lại cái ngày ngày priority date trong cái đơn I-130 của chị là ngày nào. Ngày priority date là cái ngày mà cái người bảo lãnh cho chị họ gửi vào đơn cho sở di trú, và đơn sở di trú bên sở di trú họ cấp vào cái lá thư họ nói là họ nhận được cái đơn vào cái ngày này đó. Thì chị so hai cái ngày đó, nếu mà nó trùng tới với ngày 15 tháng 12 hàng năm thì coi như bây giờ tới phiên hồ sơ của chị để mà xin chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà tiến hành tới cái phần cuối cùng.
Dạ, yeah. Trong khi đó thì cũng câu hỏi khác hỏi là thời gian bảo lãnh diện K3, K4 là bao lâu ạ?
K3, K4 thì ok. K3 nói chung họ ít, nói chung bây giờ cũng rất ít xài K3 bởi vì cái thời gian K3 là coi như là một cái phần... không phải là ăn theo, nhưng mà trước hết họ đòi hỏi mình file cái đơn I-130 trước. Và thông thường hồi xưa đó, sở di trú họ dùng rất là lâu để mà họ duyệt cái đơn I-130. Thì ngay lúc đó những cái người này họ muốn xin cái K3 và K4. Nói chung với sở di trú là tôi muốn cho những người này thay vì đợi ở nước ngoài thì tôi muốn xin cái visa cho họ vào đợi ở bên nước Mỹ này. Thì thông thường cái bác hồi xưa là cái thời gian K3, K4 là ở 6-9 tháng. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị làm cái đơn I-130 và xong xin K3, K4, Khanh nói rằng là cái K3, K4 sở di trú họ sẽ bỏ qua một bên bởi vì cái I-130 sẽ chấp thuận trước khi cái K3, K4 được chuyển qua. Khanh có làm vài cái rồi chứ không phải là không. Và Khanh cũng có nói với thân chủ Khanh là cái K3, K4 này nó sẽ không đi tới đâu đâu nhé. Nhưng mà mình chỉ coi như thúc đẩy, mình dùng cái này chứ coi như thúc đẩy sở di trú thôi. Nhưng mà vấn đề là thúc đẩy cũng không bao nhiêu bởi vì cái thời gian I-130 mà sở di trú họ dùng để mà chấp thuận nó cỡ 6 tháng rồi.
Vâng, câu hỏi này liên quan tới chủ đề chính ngày hôm nay xin ưu tiên là Quang Trần. Nếu từng ở tù về tội felony trên 10 năm có thể thi quốc tịch Mỹ được không?
Thưa anh, nếu mà anh ở tù tội felony trên 10 năm thì sở di trú thông thường anh có thể nộp đơn xin quốc tịch, nhưng mà họ sẽ bác đơn đi xin quốc tịch của anh tại họ sẽ nói anh coi như là không có cái good moral character. Bởi vì cái luật mà xin nhập tịch nói nếu mà anh bị tội felony và anh ở tù hơn coi như một năm á, thì họ nói là họ sẽ tìm coi như là anh không có cái good moral character, coi như là cái bản thân cá nhân của anh không có tốt.
Nhân thân,
và một cái nhân thân vậy, xin lỗi, và trên cái luật nhập tịch họ có nói là thay gồm theo những cái mà Khanh đã nói ra, cái thời gian mình phải ở đây, cái thời gian mình phải có thẻ xanh và cái lý lịch của mình á, thì ngoài ra đó nếu cái nhân thân của mình phải coi như là không có bị coi như sở di trú, họ sẽ nói là bad moral character. Mình phải có good moral character thì tới lúc đó họ mới cho. Còn nếu không, mà cho dù mình có hết những cái yếu tố đầu tiên nhưng mà sở di trú họ nói mình không có good moral character, họ vẫn thể bác đơn anh là 400.
Dạ. Nguyên Lan cũng câu hỏi về quốc tịch, xin ưu tiên cho câu hỏi này, những bạn khác vui lòng chờ một tí nha. Thời gian từ lúc nộp hồ sơ thi quốc tịch cho đến lúc nhận bằng quốc tịch thường là bao nhiêu lâu?
Thưa chị, nếu mà chị nói về vấn đề thi, chị đi tuyển đơn thì tùy theo cái chỗ chị điền đơn chị nộp nhé. Em chỉ nói bên Texas này thôi. Về Texas, một khi chị thi xong, chị đậu, thì họ sẽ cho chị cái ngày mới đi tuyên thệ trong vòng 2 tuần tới 1 tháng, nhiều nhất là 1 tháng rưỡi. Và cái ngày chị tuyên thệ sẽ coi như là cái ngày chị nhận được cái giấy nhập tịch của chị, cái bằng nhập tịch đó. thì giống như câu trả lời sẽ nói lại là nếu bên Texas này là ít nhất là 2 tuần hoặc nhiều nhất là 1.5 tháng từ cái ngày chị đậu cái cuộc thi, thì họ sẽ đưa cho chị cái giấy đi tuyên thệ. Một khi chị đi tuyên thệ thì cái ngày chị đi tuyên thệ chị sẽ có cái bằng này.
Dạ. Huỳnh Thị Thảo Nguyên, nếu phải ở lại Việt Nam vì lý do sức khỏe, ở lại dưới 1 năm thì có trở ngại gì khi thi quốc tịch và khi trở vào Mỹ hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị ở lại dưới 1 năm thì tốt hết chị xin cái đơn re-entry permit, cái đơn I-131 để mà chờ, coi cho chị ở quá 6 tháng để mà quay về. Và để tại vì Thanh có nói là lúc mà chị điền đơn xin nhập tịch thì cái thời gian chị ở đây phải ít nhất là nửa cái thời gian mà trong vòng 5 năm hoặc là nửa thời gian của 3 năm, và những cái chuyến đi của chị không có quá 6 tháng. Nếu mà cái chuyến đi của chị quá 6 tháng đó thì chị phải chứng minh rằng cho sở di trú là coi như là cái này là ngoài cái sự không cái nằm trong cái sự nắm chế của chị, và coi như là chị phải đi với hoặc là hai chị phải ra ngoài chị làm cho nước Mỹ, hoặc là ba là trong cái thời gian đó chị vẫn muốn về nhưng mà coi như là bởi vì cái lý do nào đó, bệnh tật hay gì đó thì chị ở lại, thì tới lúc đó chị có thể xin sở di trú coi như họ có cho chị miễn đi cái vấn đề là chị ở bên nước ngoài quá 6 tháng rồi xong quay về hay không. Còn nếu mà họ không cho thì lúc mà chị quay về chị phải đợi ít nhất là 4 năm và 1 ngày sau khi chị quay về để mình điền đơn xin nhập tịch lại.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và câu hỏi tiếp theo là cái cách tính bảo trợ tài chính khi bảo lãnh cùng lúc nhiều người tính làm sao ạ?
Cái này tùy theo cái hồ sơ và tùy theo bao nhiêu người đi cùng. Nếu mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, ví dụ thôi nhé, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, mà người anh bảo lãnh người em có con, có vợ, có 3 người con, thì vợ và 3 người con và người em tổng cộng là 5 người. Và phải coi cái người bảo trợ tài chính họ có hôn nhân hay không, họ có kết hôn hay không, hoặc có con cái hay không, thì phải coi cái household của cái người bảo trợ là bao nhiêu. Tổng cộng là cứ cái 5 người này và cái mức lương của họ phải là quá cái con số mà sở di trú họ đưa ra. Còn ví dụ con cái bảo lãnh bố mẹ thì hai cái hồ sơ đó hai phải làm hai cái đơn bảo trợ tài chính chứ không có thể gộp bố và mẹ với nhau. Thì sẽ có hai đơn bảo trợ về tài chính và mình trước hết mình phải coi là cái household của cái người đứng ra bảo trợ là bao nhiêu người, bao gồm với người bố. Và trong cái hồ sơ thứ hai cái household size của cái người đứng ra bảo trợ là bao nhiêu người, bao gồm với người mẹ. Thì đó, cái cách đó là cách tính. Còn nếu mà quý vị hỏi ra nhiều cách tính khác thì anh có thể đưa ra rất nhiều cái cách tính, nhưng mà vấn đề là nó không có cụ thể về cái hồ sơ của quý vị.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn NCO. Em hiện là người tị nạn ở Thái Lan, em không có passport. Bây giờ người yêu ở Mỹ làm giấy tờ đón, nhưng mà vì em không có passport thì em muốn làm passport làm thế nào?
Thông thường cái này cũng hơi cực, anh có chạy qua một cái vấn đề này hồi xưa. Nếu mà chị không có hộ chiếu, bởi vì bây giờ bên Thái Lan họ cũng không cấp giấy tờ gì cho chị đâu. Nếu mà trong cái tình trạng như vậy mà anh không biết là chị đã xin cái tị nạn với bên UNHCR hay chưa, gọi là United Nations High Resettlement Commission đó. Anh không có biết chị xin cái đó chưa. Nếu mà chị có xin với UNHCR rồi, chị có thể nói họ coi như họ có thể làm nói chuyện với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Bangkok hay không, để cấp cho chị một cái coi như cái travel document đó. Nếu mà bên lãnh sự quán Mỹ họ làm việc với UNHCR mà họ cấp cho chị cái coi như cái travel permit, thì lúc đó chị có thể dùng cái đó để mà thay thế cái hộ chiếu của chị để mà chị vào nước Mỹ.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, Hoàng Huỳnh Nguyễn, làm hồ sơ bảo lãnh mẹ, được sở di trú chấp nhận đó đóng tiền xong. Mẹ mình visa còn hạn tới tháng 10, năm nay mới hết hạn. Vậy trong thời gian này đi du lịch về trước hạn, có ảnh hưởng gì không đến việc bảo lãnh?
Nếu mà bác gái vẫn có cái visa để đi du lịch và visa vẫn còn hạn thì chị có thể đưa bác gái đi du lịch vào bình thường. Nhưng mà cái mà quý chị phải nhớ đó là lúc mà điền đơn, chị phải nhớ lúc mà chị điền đơn xin nhập tịch, nó có phải là trước hoặc sau khi bác gái xin cái visa đi du lịch hay không. Nếu mà cái chị điền đơn đi nhập tịch, không phải nhập tịch mà bảo lãnh. Thì nếu mà chị điền đơn bảo lãnh cho bác gái sau khi bác gái được cấp cái visa thì thật đó thì thông thường người ta không có vấn đề. Mà nếu mà bác gái đi cực bác các chị thì tới lúc mà bác gái vào trong bên lãnh sự không phải lãnh sự quán mà hải quan á, thì những người hải quan sẽ hỏi ủa có phải có người làm đơn bảo lãnh cho bác hay không. Thì nếu mà hỏi như vậy thì chị bác gái sẽ trả lời là có, và cái đó tùy theo cái người hải quan họ có cho bác gái vào hay không. Còn nếu mà chị nộp cái đơn bảo lãnh trước khi chị bác gái xin cái đơn visa đi du lịch, mà trong cái đơn visa đi du lịch mà bác gái không có khai cái đó, thì lúc mà bác gái qua đây thì sẽ có vấn đề. Thì cái đó chị phải coi lại.
Dạ vâng, Ngọc Diễm Quỳnh, luật sư trả lời như robot, xuất sắc quá, cảm ơn bạn. Vâng, câu hỏi tiếp theo, xin hỏi bây giờ Tổng thống Trump rất là khắt khe về di cư, vì vậy mình muốn định cư lâu dài ở Mỹ có còn có cơ hội hay không?
Dạ thưa chị, những cái diện giống như bảo lãnh gia đình hoặc là bảo lãnh qua công ăn việc làm nó vẫn đi như thường, chưa có gì thay đổi hết, và trong tương lai Khanh cũng thấy nếu mà thay đổi cũng không có khắt khe giống như ông muốn như vậy đâu. Thì coi như cái này là một cách mà người ta coi như là negotiate đó, có nghĩa là họ phải đưa ra những cái gì khó nhất rồi xong sau đó mới thỏa thuận lại và tìm một cái con đường để giải quyết, chứ không phải là ông nói là ông muốn cắt đứt là cái nghĩa là ông sẽ cắt đứt.
Cho nên bây giờ thì chưa có gì thay đổi. Vũ Hoàng Phương, mẹ có quốc tịch bảo lãnh gia đình người con từ năm 2015, mấy năm mới được đi?
Cái người có quốc tịch mà bảo lãnh con cái trên 21 tuổi đó lập gia đình mà mới 2015 rồi. Đợi cỡ 10 năm nữa à, tại vì bây giờ cái dạng F3 họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 12 năm 2005.
Dạ, Hiền Bùi, diện F4 người được bảo lãnh có tiền án treo, đã xóa án tích lâu rồi thì có được cấp visa định cư hay không?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái tiền án là gì, ok? Khanh có làm mấy cái hồ sơ, hồi cách đây 2 năm Khanh có làm một cái hồ sơ với cái tiền án coi như tiền án giết người, còn đã bị treo và cũng coi như là bị xóa, nhưng mà lãnh sự quán họ không cho đi. Okay. Nên Khanh cũng cãi là cái này đã xóa rồi và coi như là bị xóa, xí xóa hết rồi. Cái người này họ coi như họ đã trả lại cái họ thiếu cho cái bên cái người bị hại đó. Lãnh sự quán họ nói không, cái này họ không bao giờ cho đi hết đó, cho dù cái bản án đã được xóa. Nên cái này cũng tùy theo cái tiền án của quý vị là như thế nào. Nếu mà tiền án coi như là cướp bóc nhỏ, cướp bóc hay gì đó thì mình có thể xin cái waiver. Còn mấy cái lớn hơn nữa giống như là cướp tư giết người hoặc cái gì đó khác thì có thể hoặc không.
Tiếp tục những câu hỏi, thời gian chờ đợi bao lâu kể từ ngày nộp đơn thi quốc tịch đã lăn tay?
Dạ thưa bạn, cái này tùy nơi bạn ở. Theo thành phố Houston thì cái thời gian khi nhập tịch là từ 12 tháng tới 15 tháng sau khi mình nộp đơn. Trước đây thì cỡ 6 tháng là cùng, nhưng mà cách đây cỡ 1 năm trở lại thì cái thời gian nó kéo dài hơn. Bên những tiểu bang khác thì cái thời gian nó có thể ngắn hơn bên Houston, tại coi như Houston là dài, coi như là dài, không có thể nào còn được dài hơn nữa. Khanh có làm, Khanh có thấy mấy người bạn của Khanh ở mấy tiểu bang giống như bên North Carolina và bên California thì họ nói cái thời gian đợi là cỡ 6 tháng tới 9 tháng từ cái ngày mình nộp đơn tới cái ngày họ gọi mình đi phỏng vấn. Nếu mà hồ sơ mình không có trục trặc gì.
Chồng bảo lãnh vợ và hai con. Mức bảo trợ là bao nhiêu ạ?
Cái này là tùy anh bên này, anh có người, anh có cái có con cái hay không. Nhưng mà ví dụ bây giờ Khanh chỉ nói là anh là không có con cái nhé. Anh bảo lãnh người vợ và anh có hai người con, có nghĩa là cái gia đình của anh là con số 4. Thì cái mức lương cố định mà anh cần phải có, nó gọi là cái just in gross income trong cái đơn line 32 của cái 1040 của anh đó, ít nhất phải là 31.000. Cho đỡ hơn là con 32.000 đi. 32.000 thì anh có thể bảo lãnh hết 3 người này được.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo Goldsteel, thưa luật sư, hiện nay anh em bảo lãnh, chị em bảo lãnh còn được áp dụng hay không? Cần được, nếu còn thì cần thủ tục gì?
Dạ thưa, cái diện anh em bảo lãnh lẫn nhau vẫn còn có thể được áp dụng, và cái con đường gì, nếu mà anh muốn làm thì có nghĩa là mình chỉ bắt đầu cái đơn, mình bắt tay và mình làm cái đơn I-130 cho mỗi người anh chị em này. Và mỗi người anh chị em này nếu mà họ có vợ, họ có chồng, họ có con cái thì những người vợ chồng con cái đó sẽ được liệt danh vào trong cái đơn I-130 và họ có thể đi ăn theo. Nếu mà con cái sau này tới cái lúc mà priority day mà con cái không có được coi như là quá tuổi cái mà theo cái luật trừ tuổi đó thì con cái sẽ có thể được đi ăn theo luôn.
Dạ vâng, xin luật sư cho biết mẹ có quốc tịch bảo lãnh con và đứa cháu nội, nộp hồ sơ 2016 khi nào mới được gọi phỏng vấn, và đứa cháu nội có bị ảnh hưởng gì không?
Người con này Khanh nghĩ là đã quá 21 tuổi rồi thì đợi ít nhất là có 5 năm nữa. Và cái người cháu nội có thể đi, trừ khi cái người cháu nội tới 5 năm nữa mà đã quá một cái tuổi cố định mà mình sau khi mình dùng cái luật trừ tuổi mà vẫn không dưới 21 tuổi thì đứa cháu nội không có thể đi.
Dạ, Tuyết Nguyễn muốn đi làm bên Mỹ để con được đi học bên đây, có được hay không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị có một công ty nào đại thọ cho chị để mà có cái visa chị đi làm thì con của chị có thể qua đi học. Và giống như Khanh nói ngay đầu chương trình thì một khi đứa bé đó qua nước Mỹ, cho dù nó hợp pháp hoặc bất hợp pháp, nó vẫn có đi học trường public school for free, miễn phí.
thị phạm, thời gian chờ nhập tịch Mỹ 5 năm tính từ lúc mình vào Mỹ hay là tính từ lúc mình có thẻ xanh?
Dạ thưa chị, cái thời gian 5 năm hoặc 3 năm là tính từ cái ngày mình có thẻ xanh chứ không phải tính từ cái ngày vào mình vào nước Mỹ.
Dạ, và 1 năm cho phép mình rời Mỹ bao nhiêu lần?
À, 1 năm, nếu mà quý vị muốn xin nhập tịch đó, thì họ sẽ nói là trong cái vòng 5 năm vừa qua quý vị phải ở trong nước Mỹ ít nhất hơn nữa cái thời gian đó. 5 năm là 60 tháng. Có nghĩa là nếu quý vị xin nhập tịch 5 năm thì quý vị phải ở đây ít nhất là hơn 30 tháng. Và những cái chuyến đi của quý vị không có thể nào quá 6 tháng. Ví dụ trong 1 năm quý vị có thể đi 10 chuyến đi, không thành vấn đề. Nhưng mỗi chuyến đi đó có mỗi 2 tuần, 3 tuần thì cái đó không thành vấn đề. À, dẫu sao nếu quý vị có thể gom lại cái thời gian quý vị ở đây là quá 30 tháng và những cái chuyến đi của quý vị không quá 6 tháng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Mời quý vị trở lại với chúng tôi vào chương trình tuần sau để được trả lời những thắc mắc của mình ạ.
Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục truy quét một cách có hệ thống nhắm vào những cá nhân và doanh nghiệp hưởng lợi từ việc buôn bán heroin. Gần đây nhất, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC của Bộ Tài chánh Mỹ áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với 6 cá nhân và 8 công ty Mexico có liên hệ đến tổ chức tội phạm đặt căn cứ tại Sinaloa, Mexico. Tổ chức này do Joel Efren Rulas Avila cầm đầu kể từ năm 2017 sau cái chết của cha là Jose Luis Ruelas Torres. Theo luật Kingpin Act, một cách tổng quát người Mỹ bị cấm giao dịch buôn bán với những cá nhân hay công ty này và bất cứ tài sản nào họ có dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa. Tổ chức buôn lậu ma túy của Ruelas Torres có liên hệ đến việc sản xuất và phân phối heroin từ Sinaloa, Mexico đến Hoa Kỳ qua nhiều thế hệ. Tổ chức buôn lậu ma túy của Ruelas Torres hiện nay do Joel Efren Ruelas Avila cầm đầu và những thân nhân trực hệ trong gia đình là những người hỗ trợ cho các hoạt động buôn lậu ma túy, trong đó có rửa tiền hay giữ những tài sản nhân danh tổ chức Ruelas Torres. Vào năm 2015, văn phòng công tố viên quận Colorado truy tố Jose Luis Ruelas Torres, người Mexico, và con trai là Joel Efren Ruelas Avila là đã điều hành một doanh nghiệp tội phạm cùng với những tội liên hệ đến buôn lậu ma túy và rửa tiền. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài xác nhận công dân Mexico Jose Luis Ruelas Torres và tổ chức Ruelas Torres là những tay buôn lậu ma túy quan trọng theo luật Kingpin Act vào tháng 5 năm 2017. Nhà chức trách Mexico bắt giữ Jose Luis Ruelas Torres vào tháng 4 năm 2017 và ông này chết vào tháng 10 năm 2017, trong khi chờ bị dẫn độ sang Mỹ. Con trai ông này là Joel Efren Ruelas Avila vẫn còn tại đào. Bà Cinco Mendelker là Thứ trưởng Bộ Tài chánh phụ trách tình báo khủng bố và tài chánh. Bà nói, việc sử dụng heroin là một được các tay buôn lậu như Joel Efren Avila và tổ chức buôn lậu ma túy của nghi can tạo cơ hội. Tổ chức này đưa chất ma túy làm chết người qua biên giới phía nam của chúng ta và tìm cách chuyển lậu tiền trở lại Mexico. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ buôn lậu ma túy, gieo rắc chết chóc này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 21 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.